Bây giờ thầy hỏi quý Phật tử, nghiệp là cái gì quý vị? Quý vị thường sử dụng cái danh từ nghiệp. Thầy ơi, nghiệp con nặng quá, thầy coi coi con tu được không? Nghiệp con nặng quá, thầy coi coi con giảng sanh được không? Đa số quý Phật tử mà lại chùa gặp thầy là cái nó nghiệp con nặng quá. Nghiệp chồng, nghiệp con nặng con trả hoài không hết, có không? Như vậy cái nghiệp là cái gì quý vị? Hả? Quý vị sử dụng cái danh từ nghiệp hoài mà. Hả? Cô nói nghiệp là quả báo phải không? Còn gì nữa không? Hả? Hành động tạo tác mỗi ngày, đúng. Cái quả báo là cũng nói, nhưng mà nói chỉ nói được về cái mặt hoài thôi, không nói rõ xác thực. Trong cái danh cái phiếu lý lịch của Việt Cộng á, mấy người nào đi mà khai lý lịch á, nó có cái phần là nghề nghiệp không? Nếu mà quý vị vừa là giáo sư, vừa là lính, mà vừa là cái người mà thợ hồ nữa, mà cái nghề nào mà lâu năm nhất thì Việt Cộng nó bắt để là lính, chứ nó không cho để thợ hồ, phải không? Thì nghiệp là những cái hành động lặp đi lặp lại nhiều lần, phải không? Bây giờ cô vừa làm thợ neo ngày 8 tiếng mà 2 tiếng đi bỏ báo, vậy là khai trong cái phiếu lý lịch là bỏ báo, Việt Cộng không chịu đâu, mà phải khai là tôi làm thợ neo, đúng không? Bây giờ quý vị mỗi một tuần lễ đến chùa có mấy ngày? Có ngày phải không? Mà vô đây niệm Phật được mấy tiếng? 8 tiếng hả? Được 8 tiếng niệm Phật phải không? Liên tục luôn hay là còn có ăn, còn có nói, còn có tạp niệm? Trừ ra hết vòng vòng để cho 4 tiếng đi. Như vậy một ngày 24 giờ đồng hồ mà quý vị gieo cái nghiệp ta bà là 20 tiếng, còn có 4 tiếng là gieo nghiệp tịnh độ, giảng sanh được không? Phải không? Bây giờ một cái cây nè, cái cây này thầy cho nó nghiêng à. Nghiêng về cái hướng này là hướng ta bà, nghiêng này hướng này là hướng tịnh độ. Mà một ngày 24 tiếng thầy nghiêng về tiệm neo, là nghiêng về nhà hàng, nghiêng về chồng, nhìn con. Chỉ có ngày chủ nhật vô đây nghiêng về cái cõi tịnh độ có nhiều, có 4 tiếng nè. Cái hoa sen ở cõi tịnh độ nó chỉ vừa chốn nở được có 4 tiếng một hồ là quý vị về nhà cái nó xìu xuống rồi. Mà sư ông Kiến Châu thân thầy ông nói ông thấy rõ. Lúc mà cảnh tự nghiệp đến ông niệm Phật thì thấy cái hoa sen nó càng nở nó bung ra. Mà khi mà ông đau ông ngưng là hoa sen nó nhỏ lại, ông thấy rõ vậy. Và Đức Phật Quan Âm nói, muốn giảng sanh con niệm chừng nào hoa sen con nở bung hết là con giảng sanh. Mà chúng ta cứ sáng là coi như cho hoa nở, chiều cái là cho hoa héo. Tu kiểu này khó giảng sanh lắm. Đó. Nghiệp là những cái hành động lặp đi lặp lại nhiều lần. Giờ hiểu rồi đó. Mà nghiệp thì nó có nhiều loại, có mấy loại quý vị? Nghiệp có mấy loại? Hả? Thiện và ác là mấy cô chỉ nói chung thôi. À. Nghiệp nó có nhiều lắm. Nghiệp nó có nhiều loại nghiệp lắm. Mà quý vị, thiện nghiệp, ác nghiệp, vô ký nghiệp, thường nghiệp, trọng nghiệp, định nghiệp, bất định nghiệp, tích lũy nghiệp, cận tử nghiệp và cái nghiệp dị dạng. Nghe rõ chưa? Là cả trăm thứ nghiệp mà thầy nói ra trong này chỉ có 10 thứ nghiệp chính thôi. Bây giờ thầy khai triển cái thiện nghiệp là giữ ngũ giới, phóng sanh, làm thập thiện, niệm Phật, phải không? Bố thí, hiếu đạo cha mẹ, nghĩa là cúng dường tam bảo, cái chuyện đó ai cũng biết rồi. Nhưng mà cái vô ký nghiệp là cái gì? Nghe tên danh từ vô ký nghiệp chưa? Cái ác nghiệp quý vị cũng biết rồi. Nghịch với ác nghiệp là thiện nghiệp, mà nghịch với thiện nghiệp là ác nghiệp. Người nào làm thập ác là ác nghiệp, mà người nào làm thập thiện là thiện nghiệp. Bây giờ thầy hỏi vô ký nghiệp là cái gì? Vô là không, ký là ghi, nghiệp là cái nghiệp làm mà không biết. Bây giờ thầy thử hỏi nè, quý vị đi từ ngoài đường vô, bước vô cái chánh điện đó, phải không? Thầy có để đôi dép của thầy Tông Lai ngoài đó đó. Hỏi cô Diệu An có thấy đôi dép thầy Tông Lai không? Nói dạ con không để ý. Quý vị không để ý thì không có tạo thành cái nghiệp, không có đưa cái thấy vào, phải không? Nhưng mà bây giờ thầy nói như vậy rồi, chúng ta Diệu An đi ra, Diệu An liếc, à đôi dép thầy Tông Lai nằm ở bên phải cánh cửa. thành ra có cái thằng ý thức nhảy vô, nó kêu là không có thằng ý thức nhảy vô kêu là vô ký nghiệp. Vô ký nghiệp là hành động vô tình, nhưng mà cái hành động vô tình này khi quý vị làm một cái việc đó, giả sử quý vị giết người hay làm một người đau khổ, quý vị có trả quả không? Vô ký nghiệp còn bị trả quả, huống gì là hữu ký nghiệp. À, bây giờ tôi nói chuyện cho quý vị nghe cái chuyện này có trong sử sách Tịnh Tào. Thấy không? Bây giờ biết Lương Võ Đế không? Một cái ông vua mà thầy thường giảng hoài trong băng, vị nào đã nghe băng thầy biết, cất 72.000 ngôi chùa, nuôi hàng triệu tăng ni. Nhưng mà ông này ông tu phước nhiều hơn là ông tu huệ. Do đó khi mà Đạt Ma Sư Tổ qua tới Tàu mới hỏi ông, ông mới hỏi ông Đạt Ma Sư Tổ: trẫm cất chùa, nuôi tăng độ chúng, làm việc bố thí, có công đức không? Đạt Ma nói không có công đức, mà chỉ có phước đức thôi. Vì phước đức sẽ hết mà công đức không còn. Cũng như quý vị tu mà để trở lại làm vua, trở lại làm chủ nhà giàu, chủ nhà hàng, chủ tiệm nail, chủ tiệm phở, làm tổng thống, là cái đó chỉ là phước đức, mà hết phước là đọa. Còn tu mà để được niệm Phật, để về cõi tịnh độ mới có công, về được tịnh độ mới là công đức, vượt khỏi cái cõi ta bà. Thành đã phân biệt ông vua Lương Võ Đế đời sau được làm vua thì lại tạo nghiệp nữa, mà hưởng hết phước thì tới tạ tội. Thì bữa đó ông đang ngồi đánh cờ, đánh cờ tướng trong triều, ông có quen với một cái ông thiền sư rất là thân. Ông thiền sư này mỗi ngày đều vô đánh cờ với ông vua, nhưng mà bữa nay thiền sư mắc bận tiếp khách nên đến trễ. Thì Lương Võ Đế đánh cờ với ông một đại tướng trong triều đánh thế vậy. Thì ông thiền sư ông vào tới cung thì ông cũng trình với Ngự Long Quân, ông nói cho bần tăng vào gặp hòa thượng. Thì ông nói dạ, mời sư phụ ngồi đây chờ con vào con báo với hòa thượng, hòa thượng sẽ có lệnh mời hoặc đại sư vào. Thì ông vua Lương Võ Đế ông đặt chiếu tướng cái ông văn cờ tướng, ông nói giết, đừng thường đánh cờ tướng bây giờ phải không, lấy con pháo đặt cho con chốt tao giết mày chết, giết. Thằng lính vô nói dạ thưa hòa thượng, có ngài tiền sư đánh chờ ngài giờ xử lý sao? Ông là giết. Dạ tuân lệnh. Ra đem ông tiền sư chém đầu. Nửa tiếng sau ông vua Lương Võ Đế ông thắng xong giấc cờ này, ông nói này Ngự Long Quân, ông sư phụ thiền sư đâu rồi, đem vô đây uống trà. Ủa hồi nãy hoàng thượng ra chiếu chỉ chém con chém rồi. Ông hoảng hồn, ông đau khổ quá, ông chạy vô ông gặp ngài Chí Công, cái ngài mà thầy nói mà cũng thịt chó mà ông biết trước á, ông đó là một thánh tăng đó. Tại sao mà con tu hành bây giờ là con giết nhầm một ông thiền sư chết rồi? Ngài Chí Công ngài nhập định và ngài nói đây là cái quả vô ký nghiệp mà cái ông thầy đã phải trả trong một cái quá khứ. Cách đây 10 đời về trước, ông thầy này là một cái vị trụ trì ở một ngôi chùa ở tỉnh Quảng Đông. Và 10 kiếp về trước, hoàng thượng là một cái con dế sống ở dưới cái lưu nước cạnh chánh điện. Hàng ngày vào 4 giờ sáng, khi mà đại chúng đánh đại hồng chung để ông trụ trì lên tụng kinh, thì ông trụ trì ông ra ông xúc miệng ngoài đó, ông xúc miệng ngoài đó và ông thường múc ly nước. Ông múc mà bỏ đi vô tình làm sao, thì ông múc nước và ông xúc miệng xong thì trời lạnh. Ông có kêu ông tiểu lấy cho ông ly nước nóng, tại bên tàu nó cũng lạnh đó. Ông xúc miệng xong ông pha là còn dư nửa lửa, ông tạt đại với nhà tạt nước sống chết rồi. Vô tình mà đâu có biết con dế ngồi chứ. Ông do con dế, ông cứ ở ngoài cái đó, ông nghe kinh nghe kệ, thành ra nhờ cái phước ông nghe kệ đó, thành ra sau khi đó ông bỏ cái thân dế, ông nghe kinh mỗi ngày, ông ở cái đó ông nghe kinh hoài, ông được tái sinh làm hoàng đế Trung Quốc. Còn cái ông thầy trụ trì đó cũng do tu hành đàng hoàng lắm, nhưng mà ba kiếp này ông không có gì giảng sanh được, tại vì ông tu ông chỉ đủ phước trở lại mỗi người làm tăng tiếp thôi. Tu mà cứ lo chùa lo chiền, chùa cao cửa rộng hoài, thành ra đâu có, nghĩa là ông tu mà ông cứ lo, nghĩa là tổ chức gây đại nhạc hội gây quỷ hoại, đâu có niệm Phật đâu. Thành ra ông cũng không có đọ thì không đọ, mà lên cực lạc không lên, thành ra tái sinh lại làm tăng. Kiếp này nhân quả nó đủ, nhân duyên nó đổ, thành ra khi ông ngồi đánh cờ ông vô ông thăm ông đang chiếu tướng giết, thì lính nó hỏi dạ pháp sư đang chờ hoài làm sao, thì ông lại giết ông cũng vô ký. Ngày xưa vị hòa thượng đó giết ông bằng một ly nước nóng tạt vô tình, thì thì giờ này ông lại giết cũng là vô tình để trả một cái quả đó. Thì ông không có gì ân hận hết. Tôi nói đây cho quý vị thấy cái vô ký nghiệp nó quan trọng như vậy, thì huống chi là cái hữu ý nghiệp nó còn nặng hơn nữa, phải không quý vị? Đó. Rồi bây giờ thầy nói bây giờ cái chuyện mà định nghiệp là cái gì quý vị? Thầy nói đi, định nghiệp là cái gì? Ai hiểu chữ định nghiệp? Quý vị hiểu vô ký nghiệp rồi đó. Quý vị hiểu chữ nghiệp là những hành động lặp đi lặp lại nhiều lần. Nếu mà hành động đó là tốt thì nó trở thành nghiệp tốt. Bây giờ thầy nói sơ cho cái nghiệp cho quý vị nghe nè. Đầu tiên mới đẻ ra có ai biết uống thuốc không? Có ai mới đẻ ra mà mới gào gào uống thuốc không? Có ai biết ăn trầu không? Có ai biết uống rượu không? Có ai biết chữ thề không? Có ai biết cái gờ bạc không? Nhưng mà sao? Đầu tiên cái cậu thanh niên nó cậu ra đời, cậu đi ra làm ăn, ngồi trong bàn nhậu á, bạn bè nó chửi thề quá, mình không chửi mình thua nó, phải không? Nó chửi tiếng mình không chửi mình thua nó, do nó chửi riết rồi đó. Một tháng không sao, tới hai tháng không sao, tới ba tháng thì nó nhập tâm hả, là trật chân như cũng chửi thề hả, mà làm rớt cái chén cũng chửi thề, mà ai làm mà thấy là chửi thề có không? Cũng như quý vị giờ niệm Phật nè, đầu tiên đẻ ra ai biết niệm Phật không? Nhưng mà đến chùa dự khóa tu của pháp sư Phổ Thông, dự khóa tu của thầy Thông Lai, dự biết bao nhiêu khóa tu, nghe bao nhiêu băng đĩa, đặt chân cái cũng niệm Phật, giật mình cái niệm Phật có không? Trong này có vị nào mà giật mình cái con dâu nó rớt cái chén mô Phật có không? Có ai làm gì hết hồn xe nó chạy hù qua né cái mô Phật, là cái nghiệp niệm Phật của vị đó thực thụ rồi đó. Rồi mới đẻ ra có ông nào biết uống rượu không? Không biết. Nhưng mà do đến bạn bè nó ép uống một hai ly, đầu tiên là quý vị làm chủ cái nghiệp. Khi quý vị chữ thề là quý vị làm chủ cái chữ thề. Quý vị uống rượu là quý vị làm chủ ly rượu. Nhưng mà uống riết chừng một năm sau là cái nghiệp nó làm chủ là quý vị, có phải không? Thiếu ly rượu là ngáp. Đầu tiên chúng ta là chủ nhân của cái chuyện ăn ớt. Chà, thấy người Huế họ ăn ớt phải không? Mình người Nam mình không ăn thì thua. Là ở nhà mấy bà Huế ra nuôi nó bún bò ra, bún bò bụ rớt á, thì phải ăn bún bò cho bỏ ớt cho nó cay, nhưng nó mà ăn riết rồi thì sao? Thiếu cái ớt để bà lấy xe bà chạy ra vừa cho ớt ăn mới ngon, có không? Tức là mình thành đầy tớ của cái nghiệp rồi đó, phải không? Cái nghiệp đầu tiên do mình làm chủ, mà khi thời gian sau mình trở thành đầy tớ mà nó làm chủ, không có cái ớt là ngồi nó là nhăn mặt rồi, bà bữa nay không mua ớt ăn không vô, phải không? Đó, thành ra cái nghiệp đầu tiên mình là chủ, nhưng mà khi nó thành thục đó là chủ mình. Bây giờ thầy hỏi quý vị, định nghiệp là cái gì? Định nghiệp là cái gì? Ai biết định nghiệp là cái gì? Cái gì tu mới hiểu chữ định nghiệp? Có gì nào biết định nghiệp không? Không gì nào biết chữ định nghiệp hả? Định là gì? Quyết định. Định là quyết định. Bây giờ thì giải đem một cái chuyện này ra kể cho. Định tức là cái nghiệp nó quyết định, chạy không khỏi nó được. Có những nghiệp quý vị chuyển được, mà có những nghiệp quý vị chuyển không được. Nếu giả sử Đức Phật nói ai mà tạo nghiệp đều phải trả báo hết, thì trên thế gian này không có một vị Phật ra đời. Nhưng mà quý vị trồng cây bầu, ở đây trồng bầu được phải không? Rất nóng. Nhưng mà khi nó ra bông đừng tưới nước, nó không ra trái. Trồng cái bầu xong rồi, nó vừa sắp sửa nó đổ bông, lặt cái nụ đi, nó không ra trái. Chưa chắc trồng cái bầu mà ăn cái bầu. Mình đừng tạo những cái duyên để cho nó đổ quả. Thì khi quý vị tạo nghiệp ác, quý vị tu hành niệm Phật, quý vị trở về cực lạc đối nghiệp vãng sanh, tức là quý vị sao? Quý vị làm cho nó triệt tiêu cái quả rồi đó. Chưa khi đổ, trước khi đổ là mình đã cho về cực lạc rồi. Đó. Thì bây giờ định nghiệp là gì? Là cái nghiệp ác đã gieo và quyết định phải trả quả như chuyện trư hòa thượng. Quý vị nghe chuyện trư hòa thượng chưa? Là hòa thượng heo. Xin mời quý vị Phật tử theo dõi câu chuyện như sau. Ở bên Tàu có một ngôi chùa có khoảng trên 100 vị tăng ni thường trụ để tu hành. Và tăng chúng nơi đây làm ruộng. Bên Tàu ngày xưa người ta làm ruộng chứ không phải ngồi đây để mà nhận donation cho bên Mỹ mình, phải không? Đó. Và tăng chúng nơi đây phải ngày ngày dắt cuốc ra ruộng rẫy để mà làm, để mà có cái phương tiện sinh sống tu hành. Cho nên hòa thượng trụ trì mới có cái ý kiến mua một chú heo về nuôi để lấy phân bón ruộng. Tuổi đời của cái chú heo loa này cũng tương đương với tuổi đạo của vị hòa thượng. Tức là vì mấy ông thầy trong chùa đó có 100 ông tăng, mà phải làm nghề ruộng rẫy, thành ra đâu có phân hóa học. Ngày xưa ta phải nuôi heo, thành hòa thượng mới đi xin một con heo cho Phật tử về nuôi. Mà nuôi riết ông hòa thượng, khi mà ông làm cái ngôi chùa đó, ông khoảng 20 tuổi, mà tới khi ông 70 tuổi là con heo đều được 50 năm rồi. Tức là cái tuổi đời của con heo cũng tương đương với cái tuổi đạo của vị hòa thượng trụ trì. Cho nên đại chúng trong chùa đều gọi chú heo này là Trư Hòa Thượng. Đó, tức là hòa thượng heo. Nhiệm vụ của Trư Hòa Thượng mỗi ngày chỉ cần sản xuất ra một số phân hữu cơ để cho đại chúng đem làm bón ruộng. Tức là mấy chị đi học tập cải tạo là biết phân xanh đó, phải không? Làm cái phân mà cái kia là hút phân để mà lấy bỏ cho rau cải đó. Ngoài ra thì Trư Hòa Thượng chỉ biết nằm ngủ mà thôi, ăn rồi ngủ như heo. Vì chỉ có ăn và ngủ cho nên Trư Hòa Thượng thật là pháp tướng, thật là sổ sữa, phải không? Đến nỗi đi không muốn nổi. Nhưng Trư Hòa Thượng không vì vậy mà bỏ qua một thời công phu nào cả. À, đặc biệt là con heo Trư Hòa Thượng này, tới giờ ông Hòa Thượng lên trụng kinh cũng ủng ỉnh lên chánh điện nằm nghe kinh. Tới giờ ông Hòa Thượng nghĩa là ngồi thiền cũng ủng ỉnh lên ngồi thiền. Tới giờ ông Hòa Thượng niệm Phật cũng lên niệm Phật. Sáng sớm lúc 4 giờ sáng khi đại chúng đánh chuông thức chúng để tụng chú Lăng Nghiêm, thì Trư Hòa Thượng cũng ủng ỉnh mò lên chánh điện để nghe kinh Lăng Nghiêm. Trưa khi đại chúng tụng kinh cúng ngọ thì Trư Hòa Thượng cũng mò lên chánh điện để tham dự. Chiều đến khi đại chúng tụng kinh A-di-đà thì Trư Hòa Thượng cũng có mặt để nghe kinh A-di-đà. Cho nên Hòa Thượng trụ trì thường đem đạo hạnh của Trư Hòa Thượng ra mà sách tấn cảnh tỉnh những ông tăng là biếu không chịu tu hành. Và Hòa Thượng dạy cái loài súc sanh mà còn biết siêng năng tu hành, công phu bái sám, còn các ông được mang thân làm người há lại thua loài súc sanh hay sao? Cuộc đời tu hành của Trư Hòa Thượng và đại chúng vẫn âm im điềm trôi qua. Cho đến một hôm, Hòa Thượng trụ trì có lệnh quan tri phủ mời vào kinh để thuyết pháp độ sanh cho cha mẹ của Hòa Thượng. Quan tri phủ. Trước khi lên đường, Hòa Thượng họp đại chúng lại và căn dặn như sau: các con ở nhà lo tu hành cho đúng thời khóa, và nhớ ta có cái điều này cần nhắc nhở cho các con, là nếu trong thời gian mà sư phụ đi vắng mà Trư Hòa Thượng có duyên tịch bất ngờ, thì các con nhớ xẻ thịt Trư Hòa Thượng ra là 100 miếng. Tức là ông dặn nha, ngày mai này á, thầy bắt lên kinh đô để dự cái đám mà thuyết pháp cho cha mẹ của quan tri phủ. Nhưng mà trong thời gian thầy vắng mặt, lũi mà Trư Hòa Thượng có bỏ ăn mà duyên tịch á, thì tụi con nhớ dùng dao xẻ ra là 100 miếng thịt ba rọi. Xẻ ra 100 miếng rõ ràng điều nhau. Rồi đem 100 miếng thịt đó đem phát cho 100 vị Phật tử tu ở trong lần dần ở trong xóm đó. Nè. Nhưng mà cặp ở đây chắc là phát Phật tử đây không ăn, Phật tử ăn chay không phải không? Xách ra 100 miếng tặng cho bà con Phật tử láng giềng ở trong cái khu làng đó. Nè. Mà chớ đừng có đem chôn Hòa Thượng mà Trư Hòa Thượng, mà nhớ nhà dặn dò thầy lời thầy dặn à, không được để nguyên mà chôn, phải cắt ra 100 miếng thịt. À, và dặn dò xong thì Hòa Thượng trụ trì lên đường vào kinh. Ở nhà đến ngày thứ hai thì Trư Hòa Thượng không thấy lên chánh điện để công phu. À, chỉ tới giờ sáng rồi cái đến đại hồng chung mà không thấy Trư Hòa Thượng ủng ỉnh lên công phu. Thầy tri sự, tức là trong chùa nó có tri sự, tri khách, tri chúng, tri khố. Tri sự là lo mọi cái việc mà điều hành, tri chúng là lo về đại chúng, tri khách là lo tiếp khách, và tri khố là lo về nấu ăn. Thì các ông thầy tri sự mới cho người vào chuồng heo tìm hiểu xem Trư Hòa Thượng tại sao hôm nay lại tu hành bê bối như vậy. Thì mới hai Trư Hòa Thượng đã viên tịch hồi khuya này lúc nào mà cả chùa không ai hay biết. Đại chúng liền làm lễ cầu siêu cho Trư Hòa Thượng theo lễ nghi của một vị đại tăng. À, làm lễ nghi giống như một hòa thượng viên tịch. Sau buổi lễ cầu siêu, thầy tri sự hợp cùng thầy tri chúng và thầy tri khách để nhắc lại lời dặn của Hòa Thượng trụ trì, là có nên xẻ thịt Trư Hòa Thượng ra làm 100 miếng để phát cho dân trong làng hay không. Thì cả ba vị đều cảm thấy như vậy là không được đúng lắm, họp với bốn ông tri sự, tri khố, tri khách, tri chúng. Bây giờ sư phụ mình dặn nếu mà đi mà lũi Hòa Thượng Trư Hòa Thượng viên tịch thì phải cắt ra 100 miếng, mà mình có nên làm theo lời hay không, làm như vậy có lợi hay có hại. Thì nếu mà quý vị ở vào địa vị bốn ông thầy đó, quý vị có dám làm không? Trời ơi, ông Hòa Thượng ông đi vắng mà Trư Hòa Thượng chết sớm không chết, chết trễ không chết, mình chết ngay cái lúc này. Rồi mình xẻ thịt ra là Diệu An nói cha chắc mấy ông thầy chùa rất thèm thịt lắm à. Thế ông Tịnh Tâm nói chắc mấy ông thầy này ăn chay lâu rồi thèm mặn rồi, lợi dụng Hòa Thượng không có nhà rồi coi như là thọc heo rồi làm thịt, rồi chia cho mình người miếng để bịt miệng, phải không? Không ít nhiều quý vị cũng gì nghĩ à. Tôi nói cho mấy bà nghe nha, có chuyện này nhớ đừng nói cho cô nào nha. Ở này ông thầy Thông Lai ông thèm thịt của ông làm con heo đó, nhưng mà nói câu đó bảo đảm sao 5 phút sau cả cái Tâm Ba này biết liền. Tôi nói cho chị nghe đừng nói này nha, phải không? Quý vị mình có cái vậy đó, nhất là người nữ lẹ lắm, chiền lẹ lắm, 5 phút là cả cái tiểu bang này biết. Suy đi nghĩ lại rồi coi như là thấy mà lợi không có mà hại không. Thấy điều trở ngại nhất là tuổi đạo của Trư Hòa Thượng cao hơn tất cả những cái vị tăng ở trong chùa, chỉ thưa có Hòa Thượng trụ trì. Giờ cái ông Trư Hòa Thượng này ổng 50 tuổi hạ rồi, mình là những ông tăng khi mình vô là ổng đã có rồi, mà bây giờ đi cầm dao mổ ổng sao dám mổ đây, phải không? Điều trở ngại thứ nhất là tuổi đạo của Trư Hòa Thượng cao hơn tất cả những vị tăng trong chùa, chỉ thua có Hòa Thượng trụ trì mà thôi. Nếu cầm dao mà xẻ thịt ngài thì chẳng có vị tăng nào dám làm cả, vì đau lòng quá. Điều trở ngại thứ hai là khi đem thịt heo cho dân làng thì họ sẽ thị phi, cho là mấy ông thầy chùa trẻ tuổi này chắc thèm thịt heo quá, cho nên lợi dụng cơ hội Hòa Thượng trụ trì đi vắng rồi làm thịt heo để ăn cho đã thèm. Rồi sợ tội cho nên đem chia cho dân chúng mỗi nhà một miếng để bịt miệng, mà khỏi bị ai tố cáo chuyện này với Hòa Thượng. Si đi nghĩ lại, toàn thể đại chúng thấy làm theo lời Hòa Thượng dặn xẻ thịt heo đem cho dân chúng thì có hại nhiều hơn là có lợi cho danh tiếng của ngôi chùa. Cuối cùng cả chùa quyết định đào lỗ sau sân chùa mà chôn cất Trư Hòa Thượng rất là chu đáo. 3 ngày sau, Hòa Thượng trụ trì làm Phật sự xong, ngài trở về chùa và không thấy Trư Hòa Thượng chạy ra mừng rỡ như khi trước, liền biết Trư Hòa Thượng đã viên tịch. Ngài cho họp tất cả tăng chúng trong chùa lại và hỏi 3-4 vị tăng có chức vụ trong chùa là thầy tri sự, thầy tri chúng, thầy tri khách và thầy tri khố như sau: 4 vị có làm theo lời dặn của ta là sẽ thịt Trư Hòa Thượng đem tặng cho dân chúng trong làng hay không? Vị thầy tư sự đại diện cho tất cả tăng chúng quỳ xuống và sám hối cùng Hòa Thượng trụ trì như sau: dạ, con xin sám hối cùng sư phụ. Sư phụ ra đi được 1 ngày thì Trư Hòa Thượng không có đau bệnh gì mà chết, nhưng chúng con không dám làm theo lời ngài dặn là vì sợ bà con Phật tử trong làng lên án tụi con nhân dịp không có mặt sư phụ rồi thèm thịt heo, cho nên giết heo để ăn cho sướng cái miệng. Vì thế chúng con đem Trư Hòa Thượng ra mai táng sau chùa theo lễ nghi của một vị đại tăng. Nghe xong, Hòa Thượng trụ trì mới thở dài và nói như sau: ta biết đời trước Trư Hòa Thượng có tạo sát nghiệp giết hại chúng sanh, cho nên kiếp này bị đọa làm loài heo để trả nghiệp sát. Nhưng nhờ trên 30 năm nay ở chùa tu hành công phu, cho nên có thể thoát được cái nghiệp sát lúc còn sống, không bị người ta thọc heo, cạo lông, mổ bụng. Nhưng muốn trả nghiệp này thì sau khi Trư Hòa Thượng viên tịch, ta muốn các con xẻ thịt ra 100 miếng để phát cho dân làng, là muốn giúp cho Trư Hòa Thượng trả xong cái định nghiệp đã tạo kiếp trước. Tức là nhờ tu hành mà con heo này không bị bán ra chợ, mà chỉ làm cái nhiệm vụ ở chùa rồi đi phân ra để cho các thầy bỏ ruộng. Và nhờ cái nghiệp đó mà ổng ngủ một giấc tới bảy, coi như là chết yên lành không bị thọc huyết. Mà ông Hòa Thượng nó bây giờ ổng chết rồi thọc cái sắc ra 100 phần thì trả được cái nghiệp mà đời trước ổng đã gieo. Nhưng mà mấy ông tăng này vì phàm phu tăng không có thiên nhãn như Hòa Thượng nên là đâm ra thương, vì còn cái chữ ái, chữ thương, cái tình cảm, phải không? Bây giờ quý vị thử hỏi, quý vị nuôi con heo mà tới giờ nó lên tụng kinh, tới giờ nó lắm sám hối, quý vị dám thọc huyết không? Dù là nó chết rồi cũng không ai nỡ làm, do chúng ta còn cái tâm liếng ái đó mà không nỡ làm. Do đó Hòa Thượng nói con làm như vậy là hư cái chuyện ta rồi, mà khiến cho cái Trư Hòa Thượng này phải tái sanh trở lại để trả cái định nghiệp đã gieo. Cái chữ này là định nghiệp, mình thấy cái định nghiệp nó khó tránh. Trước đó mấy ngày không chết, sau mấy ngày không chết là lợi dụng ngay cái lúc Hòa Thượng đi lại tịch. Bây giờ thấy chưa, cái định nghiệp là cái chữ này quyết định sẽ trả. Là ta muốn giúp cho Trư Hòa Thượng trả xong cái định nghiệp đã gieo tạo trong đời trước. Nhưng than ôi, ta bận việc quan cho nên mới xảy ra cái chuyện hoài ý muốn này. Rồi ngài Trư Hòa Thượng sẽ còn trở lại cõi này để trả cho xong cái nghiệp chết chặt toàn thay. Nghe hòa thượng trụ trì dạy như vậy, chư tăng ai nấy đều cảm thấy ân cần. Và một vị tăng mới chắp tay hỏi hòa thượng như sau: vậy khi nào chư hòa thượng tái sanh trở lại, xin sư phụ cho tụi con biết để mà lo cho ngài chú đáo hơn. Hòa thượng trụ trì nói: ngài chư hòa thượng tái sanh trở lại cõi này để trải nghiệm phân thay thì ta đã theo Phật rồi. Tức nói là ổng mà đầu thai trở lại đây đó thì ta đã theo Phật rồi, còn đâu để mà chỉ. Và ngài chỉ vào một vị sư trẻ làm phó trụ trì và nói, tức là ông chỉ và các ông thầy mà cái vị đó, thầy phó trụ trì và các tăng chúng trẻ đây sẽ còn duyên gặp lại chư hòa thượng, còn ta thì hết duyên rồi. Đại chúng còn đang định hỏi tiếp thì hòa thượng dạy: thôi các ông ráng tu hành, đừng thổi hỏi thêm gì nữa, vì thiên cơ bất khả lậu. Thường thường những cái chuyện mà xảy ra, các vị mà có thần nhãn họ không nói trước đâu, phải không? Là nói trước sẽ tạo ra những cái nghiệp không tốt. 20 năm sau, khi trư hòa thượng viên tịch, tức là 20 năm sau, lúc này một vị tăng trẻ, sau khi hòa thượng lớn đã tịch rồi thì vị tăng nhỏ lên nắm chức trụ trì, thì hòa thượng trụ trì cũng theo Phật. 20 năm sau khi chư hòa thượng viên tịch thì hòa thượng trụ trì cũng theo Phật, và thầy phó trụ trì được lên làm trụ trì điều hành Phật sự trong chùa. Một hôm có một quan tri huyện còn rất trẻ, tuổi độ 20, được nhà vua bổ nhiệm về làm quan cai quản địa phương này. Tức là 20 năm sau ông hòa thượng già đã viên tịch, thì một ngày kia có một cái ông của thầy của con đó, có một vị quan tri huyện vừa đậu xong cái trạng nguyên và được ông hòa thượng cử về coi cái làm quan cái địa phận đó. Khi quan trẻ tri huyện vào chùa lễ Phật thì ông ta rất lấy làm lạ, là biết rõ tất cả địa thế ở trong chùa. Ông biết, ủa sao tôi nhìn cái gì tôi cũng thấy quen quá. À, ông biết chỗ nào là phòng khách, chỗ nào là phòng ngủ, chỗ nào là nhà tăng, chỗ nào là nhà vip, và ông ta đều biết tên của từng vị tăng. Như tôi đến đây tôi phải tôi hỏi ai là Diệu An, ai là Tịnh Tâm, ai là Diệu Ngọc, tôi không có biết. Còn cái vị quan tri huyện này vô tới nơi là biết ông này là thích gì biết hết rồi. Và ông ta đều biết tên của từng vị tăng trong chùa, mặc dù đây là lần đầu tiên quan tri huyện được bổ nhiệm về đây. Và khi ông bước lên nhà tổ thấy hình thờ cố hòa thượng trụ trì thì ông quỳ xuống đảnh lễ, tỏ vẻ lưu luyến mà không biết vì sao mà nước mắt cái chuông ra. Ông nói: sao tôi thấy hòa thượng này tôi thương quá mà không biết tại sao. Chỗ này thầy mở hoài, có phải là khi quý vị ra đời giao tiếp, có những con người quý vị vừa gặp nói một hai tiếng quý vị thấy cảm tình lắm, như là thân lắm, thương lắm, thương lắm mà không biết tại sao. Mà có người tự nhiên quý vị nghe họ nói một hai tiếng quý vị muốn ghét, muốn chửi họ, là muốn bỏ họ đi, là có không? Cái người mà mình nghe nói một hai câu mình thương người đó là cha, là mẹ, là người thân của mình. Mà người mình nghe nói một hai câu mình nghe nó nghịch lỗ tai là người đó là nàng dâu, mẹ chồng. Thì người thương cũng là kẻ thù, là kẻ thù của mình cũng là người thân thôi, phải không? Chỉ có nghĩa là bà con mới tạo ra thù oán, chứ người dân lấy đâu mà tạo ra thù oán, phải không? Thành ra từ nay gặp cái người mình ghét cũng là bà con, mà gặp cái người mình thương cũng là bà con. Và sau khi ông đi ngang qua nhà bếp, ông mới hỏi thầy tri khách như sao: tại đây có cái chuồng heo, sao bây giờ ai dỡ đi đâu vậy? Ông đi ngang, ông nói: chỗ này tôi nhớ có cái chuồng heo, mà tại sao ai dỡ đi vậy? À, khi thầy tri khách nghe nói đến đây thì lo sợ trong lòng, nhưng không dám nói ra. Sau khi quan tri huyện ra về, thầy tri khách mới họp đại chúng và tường thuật lại đầu đuôi câu chuyện như sau: xin đại chúng phải cẩn thận, hình như trong chùa chúng ta có người làm nổi tiếng. À, tức là ông nói có người làm nổi tiếng, ông quan này mới về mà đi trình báo đủ thứ chuyện trong chùa hết, phải không? Có người làm spy, tức là trình báo rồi đó. Cho nên đã báo cáo cho vị quan tri huyện trẻ này biết rõ tất cả mọi chuyện trong chùa, từ tên tuổi của tất cả chư tăng, phòng ốc và ngay cả cái chuồng heo đã bị phá hơn 10 năm rồi mà ông ta đều biết rõ. Vậy ai là kẻ làm nội gian cho quan huyện, xin ra đây sám hối, nếu không thì bị phạm giới luật của thiền môn. Tất cả đại chúng đều nhìn nhau để hỏi không biết ai là kẻ nổi tiếng đây, mà không ai chịu ra nhận. À, lúc đầu mỗi khi tân quan huyện đến chùa lễ Phật, ai nấy đều lo sợ phập phồng. Bây giờ quý vị thấy tự nhiên có một thầy nào như tôi đến đây mà tôi biết từng tên của quý vị, tôi biết rõ đường đi nước bước chùa này, quý vị cũng ngán tôi chứ, phải không? Ông này làm gì mà ông nắm rõ vậy? Đầu tiên mà mỗi một lần chủ nhật quan huyện đến thì ai cũng đề phòng hết. Nhưng trải qua 3 năm, đại chúng đều thấy tân tri huyện đến chùa với thiện tâm. Ông đến ông cúng dường, Ông đến ông đem vải, đem y, đem áo, đem gạo, chứ không có đem cái gì mà bất lợi hết. Cúng dường lúa gạo, y phục thuốc men cho đại chúng, hoài ra tên quan nguyện không làm điều gì có hại cho Tam Bảo cả. Cho nên ai nấy đều quý trọng Ngài và quên đi cái chuyện tại sao Ngài lại biết hết mọi chuyện xảy ra trong chùa. Giao tình của tân quan tri huyện và tân chúng trong ngôi chùa này ngày càng thấm thiết. Thì bỗng đâu một hôm nọ, tân quan tri huyện bị nhà vua hạ chiếu chỉ bắt đem về cung xử tội lăn trì. Xử lăn trì là sao quý vị? Ai biết chữ lăn trì không? Lăn trì là cắt thịt đó. Xử trảm là chém đầu. Hồi xưa cái tội nặng nhất mới bị xử lăn trì, tức là đem cái ông thầy đó ra rồi cho ông quan đọc cái tội một cái là thẻo một mắt thịt, mà thẻo chừng nào hết cái thịt thôi. Khổ dữ lắm. Bị nhà vua hạ chiếu chỉ đem về vua xử tội lăn trì. Vì quan tri huyện này có lòng từ bi thả một tên cướp khỏi nhà giam. Sau khi hắn đã thọ án được 3 năm, nào ngờ sau khi tên cướp này được thả ra lại cấu kết với Lâu La làm phản triều đình. Khi bị bắt, hắn khai được quan huyện thả ra, cho nên nhà vua đem xử án xẻo thịt lăn trì. Khi tăng chúng trong chùa hay tin tân quan tri huyện hiền lành đạo đức mà lại bị chết thảm như vậy, thì ai cũng oán trời trách Phật, sao không có con mắt người hiền mà mắc nạn. Ông quan tri huyện này vô nghe ông phó trụ trì ông thuyết pháp, con nên về con từ bi hỷ xã, con thả tù đi để mà gieo phước đức. Thì ông vô ông thấy ai có tù ông thả, và thả nhầm cái thằng tướng cớp, nó mới ở tù có 3 năm thay vì nó ở chung thân. Thường thường ông ân xá đó, nhưng mà thả xong nó ra nó lại làm phản cái gì, nó vô nó đánh nhà vua để nó cướp ngôi. Nhà vua nghĩa là hạ lại được, thành ra hỏi ai thả người ta, nói vào quan tri huyện thả, đem xử lăn trì luôn, tại vì đồng lõ. Quý vị thấy chưa, cái quan gia nghiệp chướng nó đến. Sau khi quan huyện bị xử lăn trì được một tuần, thì một đêm kia trong giấc ngủ, vị tăng trụ trì nằm mơ thấy quan tri huyện về báo mộng như sau: xin hòa thượng đừng quán trách trời Phật và cho là không có nhân quả báo ứng. Tôi nguyên là một tên tướng cướp trong tiền kiếp, tôi thường đi ăn cướp heo của dân làng về làm thịt chia cho bọn Lâu La. Một hôm tôi ăn cướp một ngôi chùa, xin lỗi, một ngôi nhà, nào ngờ gặp phải một vị sư võ giỏi, ngài đánh cho tôi bị bại và ngài thuyết pháp cho tôi về lực nhân quả nghiệp báo và khuyên tôi nên hoàn lương và quy y Tam Bảo. Tức là trong tiền kiếp á, cái vị quan huyện này nói tôi là một tên cướp, tôi chuyên môn đi ăn cướp gà cướp heo, mà tôi ăn cướp heo về tôi xẻ thịt cho Lâu La tôi ăn. Tôi có 100 thằng đệ tử, một lần tôi chặt heo về là tôi chặt ra 100 miếng cho nó ăn. Và bữa đó tôi đi ăn cướp một cái ngôi nhà, mà gặp bữa đó có ông thầy, ông lại ông trá túc trong đó, ông võ giỏi, ông đánh tôi nghĩa là bị què giò, và ông giảng tôi về pháp, ông biểu tôi quy y đi đó. Sau khi quy y Tam Bảo thì kiếp đó tôi bị quan quân triều đình bắt nhốt trong ngục và đánh cho đến chết. Quy y rồi mà cũng bị đánh chết để trả cái nghiệp đó. Sau khi chết tôi được đầu thai làm heo, nhưng nhờ có chút duyên với Phật pháp là được ông thầy quy y đó. Cho nên khi vừa lẽ bày thì tôi được hòa thượng trụ trì là thầy bổn sư của ngài xin về chùa nuôi để lấy phân. Kiếp làm heo này nhờ làm công quả lợi ích cho chùa và tụng kinh nghe pháp, cho nên lúc chết được thoát cảnh xẻ thịt phân thay để trả nợ cũ. Nếu lúc đó quý thầy xẻ thịt của tôi đem phát cho dân chúng thì coi như nghiệp sát tôi được trả xong. Nào ngờ định nghiệp khó tránh, nào ngờ định nghiệp khó tránh, cho nên xui cho quý thầy thương tình mà đem chôn cất. Cho nên kiếp này tôi nhờ công đức tụng kinh nghe pháp được tái sanh làm người lại thông minh, mới 20 tuổi mà đậu trạng nguyên. Nghe kinh thì sao quý vị? Được cho quả báo thông minh, phải không? Bố thí thì được nhà giàu, nhưng mà nhờ tôi nghe kinh hàng đêm tôi được làm, nghĩa là làm người mà tôi được, nghĩa là đậu trạng nguyên mà đậu cao nữa, mới 20 tuổi mà đậu trạng nguyên. Được là vua bổ về làm quan ở cái vùng này. Khi về đến chùa xưa thì tôi cảm thấy rất là quen thuộc, không biết tại sao tôi lại biết hết tên tuổi của quý thầy. Nhưng bây giờ tôi bị nhà vua xử phân thay để trả cái ác nghiệp mà tôi đã gieo trong tiền kiếp. Vậy thầy nhắn lại chư tăng chúng trong chùa đừng có thấy cái cảnh tôi bị trả báo trong hiện đời mà dội cho là không có nhân quả thiện ác mà tạo cái khẩu nghiệp. Tại mấy ông thầy mà nói như vậy tức là Phật tử họ sẽ tin không có nhân quả và họ sẽ làm ác, và quý thầy sẽ bị tụt khẩu nghiệp. Bây giờ tôi đã trả xong ác báo, vậy tôi đi tái sanh vào cõi lành đây. Chúc hòa thượng ở lại tu hành chân chánh. Đang còn mơ màng trong giấc mộng thì tiếng chuông báo thức đến giờ công phu làm cho hòa thượng tỉnh mộng. Ngài tập hợp tăng chúng lại và thực lại đầu đuôi câu chuyện. Hội ngộ giữa thầy và quan tri huyện vừa qua trong giấc mộng, đại chúng nghe xong ai nấy đều lo sợ cho lực nhân quả báo ứng. nếu tu hành không tinh tấn thì tránh khó tránh khỏi cái báo ứng. Khó tránh khỏi cái báo ứng. Rồi bây giờ thầy nói tới định nghiệp, bây giờ thầy giảng tới nghiệp lực. Nghiệp là cái hành động tạo ra thiện giả, lực là sức mạnh. Sao giờ quý vị bây giờ tôi xin vào tiếp bài pháp. Nghiệp lực là cái gì quý vị? Là sức mạnh của thiện nghiệp hay ác nghiệp mà chúng ta đã gieo trong quá khứ hoặc là hiện tại này. Khi chúng ta hành động bố thí cúng dường với một tâm thành kính mãnh liệt và có lời phát nguyện, nhớ có lời phát nguyện. Tại sao mình tu tịnh độ mà không có lời phát nguyện? Là nó không thành cái nghiệp giảng sanh, phải không quý vị? Có tính là tin Đức Phật, tin cảnh giới Cực Lạc. Có hành tức là có niệm Phật, mà không có nguyện thì không được vãng sanh. Thì cũng vậy, thầy sẽ kể cho quý vị thấy để mời quý vị tư lương cho mình trong cái cuộc đời tu hành tịnh độ. Khi chúng ta hành động bố thí cúng dường với một tâm thành kính mãnh liệt và có lời phát nguyện thì sẽ tạo ra một nghiệp lực có sức mạnh phi thường. Tôi xin kể một câu chuyện sau đây. Quý vị biết Phật quá khứ Tỳ Bà Thi không? Thường thường chúng ta thường nghe Nam Mô quá khứ Tỳ Bà Thi Phật. Quý vị, tức là tới Đức Phật Thích Ca này là 7 vị Phật. Quá khứ Tỳ Bà Thi Phật, Nam Mô Thi Khứ Phật, Nam Mô Câu Na Hàm Mô Ni Phật, phải không? Và dài dài tới Phật Ca Diếp và Phật Thích Ca. Thì vị Phật Tỳ Bà Thi đó là vị Phật mà thứ 7 đầu tiên kể trong cái hiện kiếp này. Quý vị đã biết là Đức Phật quá khứ Tỳ Bà Thi còn tại thế. Tôi kể lại cuộc đời của một cái câu chuyện của một cô gái để cho quý vị thấy mãnh lực của một lời phát nguyện. Khi một cô gái nghèo đem hết tấm lòng ra cúng dường một chiếc áo cho một vị tỳ kheo cái thời Phật Tỳ Bà Thi. Chuyện như thế này, lúc Đức Phật Thích Ca còn tại thế, một hôm có một thầy tân tỳ kheo mới xuất gia. Cái này là những câu hỏi phải không đạo hữu? Phải không? Đây là những câu hỏi phải không? Không, chút nữa thầy có cái mục buổi chiều nay, thầy có cái mục giải đáp Phật pháp nhiều lắm. Chiều nay thầy sẽ trả lời những câu hỏi của chú Nguyễn Long kỳ trước. Chú có hỏi thầy là Yết Đế, Đế Ba La Tăng Yết Đế Bồ Đề Tát Bà Ha dịch ra là cái gì? Là chú hỏi về vấn đề phi thiền NASA đã phóng lên một cái phi thiền lên quả tinh, và sau khi họ dùng cái remote control để họ thử nghiệm cái chất đất ở trên quả tinh, thì cái chất đất đó có phải là thử không được, đốt không được mà nó sàn không được, và chú nói có lẽ là vàng. Chú hỏi cái quả tinh có phải là cõi Cực Lạc hay không? Thì chút chiều nay nhân câu hỏi này sẽ trả lời về vũ trụ quan của Phật giáo. Vậy Đức Phật có nói rõ hết, Đức Phật có nói rõ trái đất mình như thế nào, chu kỳ của nó thế nào, và Đức Phật cũng có nói quả tinh như thế nào, Đức Phật có nói hết. Tại vì chư tăng không có thời gian để giải cho quý vị, nhưng mà chiều nay tôi sẽ trả lời câu chú hỏi của chú là quả tinh có phải là cõi A Di Đà không, và cái câu mà Yết Đế Ba La, Yết Đế Ba La Tăng, Yết Đế Bồ Đề Tát Bà Ha là nghĩa gì, thì chiều nay tôi sẽ giảng. Dạ, thì cái này tôi sẽ giảng nhiều lắm, có nhiều câu hỏi lắm. Nhưng dạ chú cũng hỏi luôn với chú, nói vấn đề lập Lạc Di Đà nữa. Chú có email cho thầy vấn đề Lạc Di Đà, chiều nay thầy cũng đem mổ xẻ trong vấn đề đó. Nhưng mà tôi muốn nhấn mạnh đó, lập Lạc Di Đà thì dễ như Pháp Sư Ngộ Thông đã lập. Mà con người chịu vào Lạc Di Đà ở, có chịu hòa đồng, có chịu từ bi hỷ xả để đừng có tranh đấu nhau, để rồi giận hờn bỏ đi ra khỏi cái Lạc Di Đà không? Quý vị đã từng ở với chồng quý vị, ở với con ruột quý vị, ở với em ruột quý vị, cháu ruột quý vị mà quý vị không xả bỏ được, huống gì là năm cha bảy chú. Tôi ở nhà tôi là bà già chồng, tôi là bà già vợ, tôi là bà mẹ, vô đây bà coi thường tôi. Thì cái này đó, cái Lạc Di Đà trở thành là cái Lạc Ta Bà đó. Thầy sẽ nói chiều nay rất nhiều người hỏi, nhưng mà tôi sẽ đem cái vấn đề này ra tôi mổ xẻ bằng kinh nghiệm xương máu của tôi. Tôi đã từng lập Lạc Di Đà rồi. Nhưng mà những người trong đó có chịu hòa hợp lục hòa để sống để trời Cực Lạc hay không, hay là sống trong đó để rồi thấy lỗi của nhau, để mà khúc mắc của nhau, để mà trách hờn của nhau, thà là ở tại làng ở nhà mà còn giảng sanh mà vô Lạc Di Đà là xuống địa ngục hết. Chiều nay thầy sẽ nói về đó. Ba bài pháp này nó quan trọng lắm. Mà sáng giờ thầy nói là chỉ nói sơ, quý vị thấy chỉ có cái chỉ là nghiệp lực và bát quan trai giới mà đã mấy tiếng đồng hồ rồi, quý vị thấy không? Thì quý vị ráng nghe cái bài pháp của hôm nay, cái duyên thầy Thông Lai đến đây cũng có thể là mới biết về về thầy chết thầy đâu có sống nữa đâu, phải không? Vô thường nó đến rồi, ráng nghe. Nhiều khi thầy là giảng pháp nói thẳng quá rồi Diêm Vương bắt thầy đi ngày nào không biết nữa, để cho ông này sống đi, ông ngồi pháp tòa ông nói móc nó méo nhiều quá.
Đi từ đây tôi nói không kèm rồi anh đây bắt này mọc này cũng đó, còn trong cái từ đây nó
tôi đó thì tôi giảng pháp tôi không theo internet mà tôi theo kinh Phật. Tại vì Phật khi nhập diệt ngài không để cái giáo đoàn ngài cho Ca Diếp, ngài không để cái giáo đoàn ngài cho Xá Lợi Phất, mà ngài không có để giáo đoàn mà ngài nói ngài để lại giới luật làm thầy, có phải không? Lấy kinh điển làm thầy thì khi tôi giảng cho Phật tử tôi cũng lấy từ kinh điển làm thầy thôi, đúng không? Là Phật để lại kinh điển thì mình phải lên hỏi trả lời từ kinh điển. Thì bây giờ tạm ngưng cái phần hỏi này đi để thầy giảng cho xong cái này, cái tới cái mục mà giảng. Dạ. Tôi nhắc lại, thở Phật Thích Ca còn tại thế có một vị Tân Tỳ Kheo, tức là ông thầy mới vừa cạo đầu làm tăng. Lúc Đức Phật Thích Ca còn tại thế, một hôm có một ông thầy mới xuất gia, chưa có được bao lâu mới có vài tuần. Một hôm vị Tân Tỳ Kheo này mặt mày buồn bã, râu tóc chẳng thèm cạo, y áo chẳng thèm giặt, kinh kệ chẳng thèm học, rồi bỏ luôn cả việc ngồi thiền. Ngài thị giả A Nan thấy vị Tân Tỳ Kheo này không biết gì, cái nguyên nhân gì mà chẳng thèm để tâm vào chuyện tu hành, nên vào trình với Đức Phật. Và Phật liền cho gọi vị Tân Tỳ Kheo vào tịnh thất gặp ngài để hỏi cho rõ đầu đuôi câu chuyện. Khi vị Tân Tỳ Kheo vào gặp Phật, ngài liền hỏi tại sao con phát tâm cắt ái ly gia làm Tỳ Kheo để học đạo giải thoát của Như Lai, để mau thoát khỏi cái luân hồi sanh tử ở cõi ta bà này mà con lại làm biến như vậy. Con không sợ bị mắc nợ của đàn na thí chủ cúng dường y áo chỗ ăn chỗ ở cho con, mà con vô đây con chạy là kinh không tụng, giới không đọc, thiền cũng không ngồi, con không sợ mắc nợ thí chủ kiếp sau làm trâu làm bò để trả nợ hay sao? Vị Tân Tỳ Kheo này sau khi đảnh lễ Phật liền trình bày như sau: kính bạch Đức Thế Tôn, ngày hôm kia con đi khất thực trong thành Vương Xá, tình cờ gặp một cô gái rất xinh đẹp, đem cơm lại cúng dường, từ đó hình bóng của cô ta luôn luôn ở trong tâm con, làm cho con muốn hoàn tục về nhà nhờ cha mẹ đến cưới hỏi cô ta làm vợ. Tức là ông này khi mới phát tâm vào là phát tâm dữ dội lắm, vào chùa xin Phật cho con xuất gia, ngài không cho con xuất là con nguyện ở đây, chừng nào ngài xuất gia là con mới chịu, nghĩa là con đứng ở chỗ này. Vì phát tâm như vậy mà được hai tuần sau khi đi ra ôm bát gặp một cô gái đẹp thì ông lại khởi cái tâm là muốn hoàn tục, nhưng mà vì cái ngày đầu hai tuần trước quá phát tâm mạnh mẽ, bây giờ xin hoàn tục thì thấy nó kỳ, phải không? Thành ra ông cứ ngồi ông phân vân hoài, ông nói mình ngày mình đi tu thì mình phát tâm mãnh liệt mà mới có hai tuần mà xin xả giới kỳ quá, thành ra ăn không ăn, ngủ không ngủ, rồi tu hành không tụng. Con thấy hình ảnh cô ta luôn luôn, nghĩa là ám ảnh trong tâm con, làm cho con muốn hoàn tục về nhà nhờ cha mẹ hỏi cưới cô ta làm vợ. Nhưng ngặt là lúc con xin cha mẹ đi xuất gia, cha mẹ con khuyên ngăn cách nào con cũng nhất quyết đi tu. Bây giờ mới tu có vài tuần lại đòi hoàn tục, con sợ bị thiên hạ chê cười, cho nên con không tha thiết gì đến sự tu hành là như thế. Nghe vị Tân Tỳ Kheo này trình bày xong, Đức Phật liền an ủi như sau: tưởng chuyện gì, với cái chuyện mê gái thì đàn ông con trai nào cũng phải trải qua. Ngay như bản thân của Như Lai trong một tiền kiếp cũng có tánh mê gái, để Như Lai kể cho con nghe. Mình thấy Đức Phật rất là từ bi, nghĩa là cái hạng nào Phật cũng độ được. Ngài Nang Đà là em của Phật mà mê gái ngài cũng độ, tu chứng quả A-la-hán Như Lai cứ vợ trời cho. Mình thấy không, bà Ma đang già mê ngài A Nan đẹp trai, ngài nói chồng con là Tỳ Kheo, ngày nào con Tỳ Kheo đi thì Như Lai sẽ gả cho với Tương Ngôn Đăng Hộ Đối, nghĩa là ngài dùng đủ phương tiện hết để mà độ đệ tử. Vì ông này cũng có mê gái, ngài cũng nói trong tiền kiếp ngài cũng mê gái, để Như Lai kể cho con nghe, ta còn tệ hơn con nữa mà ta vẫn thành Phật đó. Và Đức Phật bắt đầu kể câu chuyện như sau: cách đây vô lượng vô biên kiếp về trước, lúc đó ngài còn là một ông vua rất có đạo đức, mà vì mãi mê lo việc nước cho nên trên 30 tuổi mà vua chưa lập chánh cung hoàng hậu. Tức là trong một tiền kiếp ngài kể ngài là ông vua mà lo thương yêu dân, cho nên 30 tuổi mà không nghĩ tới cái chuyện lập hoàng hậu. trong triều lúc đó có một quan tể tướng cũng rất đạo đức, giúp vua diệt cai trị dân chúng, cho nên quan tể tướng cũng chưa có vợ giống như nhà vua. Tức là trong triều cái thời đó tiền kiếp đó, có ông quan ông cũng thương yêu dân như là con đẻ, và vì lo cái chuyện quốc sự nên cả vua cả quan tể tướng đều chưa lập gia đình. Một hôm nhân lúc rảnh rỗi, quan tể tướng và vua tâm sự như sau. Quan tể tướng tâu bạch hoàng thượng, ngài là một vị anh quân, ngài đêm lo cho dân chúng, cho nên trên 30 tuổi mà chưa cưới vợ. Nhà vua nghe quan tể tướng nói như vậy liền cười và nói: còn khanh là quan tể tướng mà vì lo cho dân cho nước, nên bây giờ trên 30 tuổi mà còn độc thân, tức là hai người khen qua khen lại, sao khanh không tìm xem cô gái đạo đức nào trong thành mà cưới một cô về làm vợ? Quan tể tướng liền tâu bệ hạ, chừng nào ngài lập chánh cung hoàng hậu thì hạ thần mới lập tể tướng phu nhân cho trọn đạo vua tôi. Tức là ngài chưa lấy vợ thì con không lấy vợ, ngài lấy vợ trước thì con mới lấy vợ sau. Quan tể tướng khuyên đi khuyên lại nhiều lần, cuối cùng nhà vua đồng ý giao quyền cho quan tể tướng tìm một cô gái đạo đức để vua cưới làm hoàng hậu. Sau 3 tháng tìm kiếm, các quan trong triều báo cho quan tể tướng ở trong thành Ba La Nại có con gái một ông trưởng giả giàu có mà lại có sắc đẹp như tiên. Bất cứ đàn ông con trai ai nhìn thấy là mê mẩn tâm thần. Vậy xin quan tể tướng cho phái đoàn điều tra đi dò xem hư thực như thế nào. Nếu cô ta quả thực có sắc đẹp quyến rũ như lời đồn thì sẽ tấn phong lên ngôi hoàng hậu. Quan tể tướng cẩn thận cử ông quan thượng thư coi về nghi lễ, lo việc tuyển chọn hoàng hậu cho nhà vua. Cái quan thượng thư này ông giỏi về xem tướng đàn bà, coi như là có dưỡng phu ích tử hay không, có ăn hiếp chồng hay không, rồi như là có quý tướng để sanh ra quý tử, sanh ra nghĩa là hoàng thái tử nối ngôi hay không. Quan thượng thư coi về nghi lễ, lo việc tuyển